Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại.
Cái gì rồi cũng sẽ qua đi.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay ngày Chủ nhật của đầu năm mới 2021, thay vì một cái pháp thoại, tôi xin được tặng màng một đôi điều khi chúng ta hướng về một năm mới trước mắt. Thưa quý vị, trong cái bức tranh ảm đạm của mùa đông với những cơn bão tuyết khắc nghiệt từng lấy đi những sinh mạng ở tại những tiểu bang của miền Bắc Hoa Kỳ, trong cái bức tranh ảm đạm của cơn dịch bệnh mỗi ngày mỗi lên cao tới cái mức mà cho đến ngày hôm nay tính ra là đã tới hơn 355.000 người chết. Con số 355.000 người chết, thưa quý vị, con số đó lớn biết bao nhiêu mà kể. Cuộc chiến tranh Việt Nam, người Mỹ chết ở tại Việt Nam bao nhiêu? Chỉ trên dưới 50.000 người. Những cuộc chiến tranh khác, người Mỹ cũng không đến nỗi phải bỏ mạng nhiều đến như thế. Cái biến cố 911 làm chấn động cả Hoa Kỳ, chấn động cả thế giới, cũng chỉ lấy đi tới chưa tới 3.000 sinh mạng của con người. Trong cái đó, trận đại dịch này lặng lẽ âm thầm, vô hình vô dạng, nó lấy đi cho đến ngày hôm nay trên 355.000 sinh mạng. Con số đó nghĩ cho cùng một con số đáng để cho mình kinh hoàng, quý vị. May là tất cả chúng ta đang ngồi nơi đây không nằm ở trong con số của 355.000 người đó. Nhưng cái gì ngày mai ai biết. Thưa quý vị, trong cái bức tranh ảm đạm của thời tiết, của dịch bệnh và của bao nhiêu những cơn khủng hoảng chính trị, xã hội trên cái đất nước này, đầu năm mới tôi chỉ muốn nói lên một vài điểm sáng. Và có cái điểm sáng thú vị này, đó là ngày 20 tháng 12, những ngày cuối cùng của năm cũ 2020, ở tại tiểu bang Massachusetts, có một người nữ cảnh sát khi được báo cáo có hai người phụ nữ lấy đồ ở trong tiệm Stop and Shop, thì người nữ cảnh sát này đã đến ở tại cái tiệm đó. Nhưng thay vì bắt hai người phụ nữ ăn cắp đồ này, thì người nữ cảnh sát đã lấy tiền trong túi của mình để mà trả tiền cho tất cả những món hàng mà hai người phụ nữ đó đã lấy, và đồng thời cho thêm một số tiền để có thể mua thêm đồ ở những cái cửa tiệm khác. Hai người phụ nữ này vốn ai cũng đều có con dài hết cả. Và cái cô cảnh sát này bảo rằng khi nhìn thấy hai người phụ nữ có con dài thì cô nghĩ tới hai đứa con của mình, cũng là hai đứa con còn nhỏ lắm, đang cần những món quà, đang cần một bữa tiệc dù là rất đơn sơ giản dị để đón cái ngày Giáng sinh sắp tới. Và vì vậy cho nên cô đã không bắt phạt, không lập biên bản, mà đã tặng một cái món quà rất ý nghĩa như vậy cho hai người phụ nữ có con dài này, thưa quý vị. Đó là một cái điểm sáng trong cái đêm dài ảm đạm tăm tối của cái mùa đông tại nước Mỹ này, cũng như trong cái cơn dịch bệnh hoành hành. Thưa quý vị, vừa rồi thường trong mỗi lời cầu nguyện, tôi thường hay cầu nguyện mưa thuận gió hòa để cho người hết cơn đói lạnh, từ tâm mở rộng để cho thế giới hòa bình. Cái hình ảnh của cái cô nữ cảnh sát đó chính là hình ảnh biểu hiện của cái từ tâm ở con người, quý vị. Nhìn thấy người, nghĩ về bao nhiêu những cái thảm cảnh, để rồi khơi dậy lòng từ ái của mình để làm một cái hành động rất có ý nghĩa, dù là rất nhỏ bé, thưa quý vị. Nhưng đó là cái ý nghĩa để cho mình thấy rằng trong cái đêm dài tăm tối nó vẫn còn đỏ ánh sáng, trong cái bầu trời ảm đạm nó vẫn có một tia sáng để mà cho con người ta một chút ấm áp, cho con người ta một chút hy vọng ở ngày mai. Đúng, đêm dài tăm tối, bệnh tật hoành hành, nhưng mà người Phật tử không bao giờ mình thất vọng hết. Lý do là tại sao? Bởi vì mình hiểu được rằng tất cả đều là vô thường. Cái cơn dịch bệnh này rồi nó cũng sẽ qua đi, mùa đông lạnh lẽo này rồi nó cũng sẽ qua đi. Ngày xưa đó, từng có một vị vua bị phản loạn chiếm triều đình, cho nên vị vua này mới dâng tàn quân lẩn trốn ở trên rừng, gặp một vị thánh nhân. Vị thánh nhân này cho một cái bảo bối và dặn nhà vua rằng khi nào cấp thiết lắm hãy mở cái bảo bối này ra sẽ thoát nạn. Lúc bấy giờ nhà vua và bao nhiêu tàn quân đi lẩn trốn trong rừng, nghĩ lại cái lời của cái vị thánh nhân này, nhà vua mở cái tờ giấy ra thấy cái gì, cái bảo bối đó là gì, chỉ mấy chữ thôi, đó là điều này rồi cũng sẽ qua đi. Ngẫm nghĩ cái điều đó, nhà vua cảm thấy mình đủ niềm tin, đủ nghị lực để mình vượt qua cái lúc khó khăn này, bởi vì ông hiểu rằng cái này rồi nó cũng sẽ qua đi. Và quả thật nó qua đi. Ông ta trở về lại hoàng cung, lên ngôi vị của một bậc đế vương. Nhưng ngay cả khi ở trên ngôi vị của một bậc đế vương đó, ông cũng nhớ lại cái lời của vị thánh nhân, đó là cái này rồi cũng sẽ qua đi. Và vì vậy cho nên ông đã không đắm chìm ở trong tựu sắc, trong hưởng thụ cái uy quyền và bao nhiêu thứ của bậc đế vương cho mình. Ông biết rằng cái này rồi cũng sẽ qua đi. Và vì vậy ông đã tận dụng những ngày tháng còn lại trong cuộc đời của một vị vua để làm tất cả những điều phước lạc cho dân chúng lúc bấy giờ. Thưa quý vị, cái này rồi cũng sẽ qua đi. Hãy tâm niệm cái điều đó trong cuộc sống của mình, nhất là khi mình gặp những lúc khó khăn. Càng khó khăn bao nhiêu thì mình cũng hiểu rằng điều này rồi cũng không ở lại mãi, bởi vì cuộc đời vốn đã thay đổi, thế gian vốn là vô thường, đâu có cái gì tồn tại mãi mãi đâu. Cho nên trong thất vọng, người Phật tử không bao giờ tuyệt vọng là vì như thế, bởi vì mình hiểu được rằng cái đau khổ này rồi cũng sẽ qua đi, dịch bệnh này rồi cũng sẽ qua đi, bao nhiêu hỗn loạn này rồi cũng sẽ qua đi, mùa đông này rồi cũng sẽ qua đi, và rồi mùa xuân nó sẽ tới, thưa quý vị. Và mùa xuân tới thì chúng ta có hoa mai, chúng ta có hoa đào. Và quý vị biết rằng hoa mai mà nở là nhờ đâu? Hoa đào mà nở là nhờ đâu? Là nhờ cái mùa đông lạnh lẽo mới có được hoa mai, hoa đào. Nếu không trải qua một cơn đông lạnh lẽo, làm sao có hoa mai nở? Làm sao có hoa đào nở? Cho nên, chính những cái lúc khó khăn nhất, chính trong cái hoàn cảnh ảm đạm nhất, chính trong những giây phút đen tối nhất, mà ai là kẻ dám đứng dậy, ai là kẻ có thể đi tìm tới một mùa xuân, thì đó sẽ là một mùa xuân rất có ý nghĩa. Cho nên, dù dịch bệnh, dù tất cả mọi thứ đang khó khăn đủ thứ, nào thất nghiệp, nào khó khăn gia đình, cứ nhìn cái hình ảnh của một người phụ nữ trẻ có những đứa con mà mình không biết làm sao, phải đi ăn cắp để mà cho đứa con mình có một chút ấm áp trong cái mùa lễ Giáng sinh ở tại cái đất nước Hoa Kỳ. Nghĩ tới những cái như vậy mà mình hiểu được rằng cái mà quan trọng nhất là làm sao giữ được cái từ tâm của mình, giữ được cái tấm lòng nhân ái của mình đối với tất cả mọi người chung quanh. Và rồi tất cả mọi cái sẽ qua đi, và tình người vẫn còn đó, cái tấm lòng nhân ái ở mỗi con người vẫn còn đó, để làm cho cái cuộc đời này nó tốt hơn, đẹp hơn. Thưa quý vị, cho tôi muốn hỏi quý vị một điều, và mỗi người sẽ tự trả lời thôi. Đó là nếu giả sử như quý vị được quyền ước, và cái ước này chắc chắn nó sẽ được thành công, thành tựu, thì quý vị sẽ ước cái gì trong những điều này? Mình ước mong muốn làm sao có giàu sang, phú quý, có ngôi nhà thật to, có chiếc xe hơi thật đẹp, và có tất cả mọi thứ vật chất mình mong ước. Tiền tài của cải đầy dày khắp tất cả. Mình có muốn ước điều đó không? Hoặc là mình muốn ước cái gì? Ước danh vọng, ước quyền uy, ước rằng mình sẽ đắc cử này đắc cử khác, có đủ thứ quyền lực trong tay của mình, tên tuổi lúc nào cũng được nêu lên hết, danh vọng ngập tràn, đi đâu cũng được người ta cung phụng, đi đâu cũng được người ta tặng tùng ca ngợi. Đó cũng là một điều để cho mình có thể mơ ước lắm. Rồi cái điều ước thứ ba là gì? Mình ước rằng mình sẽ thành đạt tất cả mọi điều, học hành thành đạt, ra làm business thành đạt, làm cái gì cũng thành đạt hết tất cả. Đó là điều ước thứ ba. Điều ước thứ tư là gì? Ước làm sao có chút sức khỏe, có hạnh phúc. Hạnh phúc mà nói đến đây là gì? Là sự an lạc trong tâm hồn và an lạc ở trong cuộc sống, và với một con người đầy đủ sức khỏe. Thêm một điều ước khác nữa mà chúng ta vẫn thường cầu nguyện mỗi Chủ nhật, đó là ước cho thế giới hòa bình, cho chúng sanh an lạc. Nếu như trong tất cả những điều ước đó, thì chúng ta sẽ ước cái gì ở đây quý vị? Ước giàu sang phú quý, ước công danh, sự nghiệp, danh vọng, quyền uy. Đúng, ai cũng thể mong ước điều đó hết. Nhưng mà thưa quý vị, hãy hỏi một điều. Nếu như ta có tiền, có của mà ta không có sức khỏe, thì bao nhiêu tiền của đó cũng có ý nghĩa gì đâu quý vị. Nếu mình có danh vọng mà trong tâm mình không lúc nào an lạc hết, cuộc sống của mình lúc nào phải bon chen vật lộn, hỏi rằng cuộc sống như vậy có ý nghĩa gì quý vị? Cho nên nếu mà khôn ngoan đó, thì mình sẽ ước cái gì? Mình sẽ ước mình làm sao cho có sức khỏe. Bởi vì mình có sức khỏe rồi thì mình có thể có tất cả mọi thứ khác. Còn có tất cả mọi thứ khác mà mình không có sức khỏe thì tất cả cái đó cũng chỉ là vô nghĩa thôi. Tôi có nghe kể lại, hình như một vị thầy kể lại cho tôi nghe tại Bình Định trước đấy, có hai chị em giàu có lắm, nhưng mà mấy chục năm trời cứ nằm mãi ở trên giường bệnh để cái mức độ nó quý cả người luôn. Nhà thì vàng bạc dư dả, nhưng mà nếu bệnh hoạn như vậy, tất cả vàng bạc đó có ý nghĩa gì, phải không quý vị? Cho nên, nếu cho mình ước, hãy ước mình có sức khỏe đi. Có sức khỏe để mình có thể làm được tất cả những điều có ý nghĩa cho cuộc đời ngắn ngủi này đấy. Mình hãy ước mình làm sao cho có hạnh phúc đi. Hạnh phúc là gì? Sự an lạc trong tâm hồn và sự an lạc ở trong đời sống. An lạc trong tâm hồn, đó là hạnh phúc lớn nhất quý vị. An lạc trong đời sống của mình, đó cũng là một điều hạnh phúc rất chân thật. Hãy ước cái điều đó đi. Trước khi mình ước mình giàu sang phú quý, trước khi mình ước mình danh vọng quyền uy, hãy ước mình làm sao để có sức khỏe, để có an lạc trong tâm hồn, có an lạc trong đời sống, ước làm sao để mình có hạnh phúc. Nhưng hãy nghĩ thêm một điều, nếu chị mình có hạnh phúc, chị mình có sức khỏe thôi, mà chung quanh mình bao nhiêu người chết chóc, bao nhiêu người bệnh khổ, bao nhiêu người tạo ác nghiệp, thì cái hạnh phúc đó cũng chưa chắc có ý nghĩa đầy đủ, cũng khó mà tròn vẹn lắm quý vị. Cho nên hãy mở rộng lòng mình lớn hơn một chút, để mình có thể ước mơ hòa bình, an lạc cho tất cả mọi người chung quanh mình, gần gũi mình, cho đến những người xa cách mình, cho đến khắp cả thế giới loài người này đấy. Hãy mở rộng lòng mình để mình có cái ước nguyện như vậy quý vị. Mình sẽ không thể nào có hạnh phúc hoàn toàn khi mà bên cạnh mình, chung quanh mình rất nhiều những kẻ đang đau khổ. Ngày xưa trước đây á, từng có một cái ông, có cái bà vợ đau ốm, lên chùa nhờ ông thầy làm lễ cầu an cho người vợ của mình. Thì thầy, ông thầy bảo rằng được rồi, tôi sẽ làm lễ cầu an cho vợ của ông. Nhưng mà ông đó ông dặn thầy thế này: thưa thầy, xin thầy chỉ làm lễ cầu an cho vợ của tôi thôi nghe, chứ đừng có cầu cho người khác. Lý do là bởi vì vợ của tôi á, nó chậm chạp lắm. Hễ mà cầu chung hay cả bao nhiêu người á, thì chắc chắn là vợ tôi lẹt đẹt đi sau, chẳng làm sao mà hưởng được hết. Cho nên xin thầy có cầu á, thì chỉ cầu cho vợ tôi thôi, đừng cầu cho người khác. Thì ông thầy ông mới giải thích, ông bảo rằng không, mỗi lần mà ông cầu nguyện á, là ông phải cầu chung cho tất cả mọi người, chứ không thể nào mà chỉ cầu cho mình vợ ông được. Cầu cho tất cả mọi người an lành chính là vợ ông an lành. Thì nghe thuyết phục như vậy, cái người chồng này thầy cũng có lý, cho nên chấp nhận. Nhưng mà cuối cùng xin thầy một điều thôi. Thôi được, thầy cứ cầu nguyện cho ai thầy cầu, nhưng mà chỉ xin thầy trừ ra một người, đừng có cầu. Hỏi ai? Hỏi cái bà hàng xóm của tôi á. Hỏi sao vậy? Bởi cái bà đó dễ ghét lắm. Bà đó chính là người mà làm cho vợ tôi ngày đêm khổ sở. Bà đó chính là cái người mà lúc nào cũng ganh tị, cũng đố kỵ về người vợ của tôi, cũng nói xấu người vợ của tôi. Cho nên thưa thầy, thầy cầu cho ai an lành cũng được, nhưng đừng cầu cho cái người bà hàng xóm đó. Thì ông thầy ông cười mà ông bảo rằng: ồ, vậy thì cần phải cầu cho cái bà hàng xóm của ông á. Bởi sao vậy? Bởi vì nếu người hàng xóm đó đó mà được an vui trong cuộc sống này, thì người hàng xóm đó sẽ không còn làm vợ ông đau khổ nữa. Một người hàng xóm mà sống hạnh phúc, sống an vui, thì người hàng xóm đó sẽ không còn lo đi nói xấu ông, lo đi nói xấu bà, lo đi ganh tị đố kỵ với bà nữa. Cho nên để cho cái người vợ của ông được hạnh phúc an vui, tôi sẽ cầu cho cái bà hàng xóm của ông được hạnh phúc an vui trước hết. Thưa quý vị, hạnh phúc của ai cũng là hạnh phúc của tất cả mọi người, và thường đau khổ của ai cũng là đau khổ của tất cả mọi người, thưa quý vị. Cho nên đó là lý do tại sao ở trong cái đạo của Phật đó, nó có cái phần gọi là phần hồi hướng. Chữ hồi hướng có nghĩa là gì? Là hồi từ mà hướng tha. Tất cả những việc mình làm trước hết là cho bản thân mình, nhưng mà từ cái chỗ cho bản thân mình phải đem tất cả bao nhiêu cái phước lành đó đến hướng đến tất cả mọi người chung quanh. Hồi hướng cũng có nghĩa là hồi tiệu mà hướng đại. Cái việc mình làm là nhỏ lắm, mình đi tụng một buổi cầu kinh như thế này đâu phải việc lớn gì trong cuộc đời đâu quý vị. Cũng giống như cái người cảnh sát nữ mà tôi mới vừa kể quý vị đó, lấy tiền của mình trả cho hai người phụ nữ còn trẻ có con. Cái việc đó cũng phải là lớn, nhưng mà hồi tiệu hướng đại, từ một việc rất nhỏ đó mà mình hướng về một cái gì cao lớn hơn, to lớn hơn nhiều. Cứ tưởng tượng rằng tất cả mọi người trên quả đất này ai cũng có cái từ tâm như người nữ cảnh sát đó, thế giới này, đất nước này đẹp biệt bao nhiêu mà kể quý vị. Mình hồi hướng là cái nghĩa của nó là như. Cho nên từ một việc rất nhỏ nhưng mình vẫn hướng về một cái gì rất lớn. Và đó là lý do tại sao ở trong mỗi buổi lễ của Phật giáo hay trong bất cứ một sinh hoạt nào cũng đều có cái phần hồi hướng. Và hồi hướng cái gì? Nguyện cho tất cả chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Đó là cái hồi hướng lớn nhất. Nguyện cho tất cả chúng sanh, dù là chúng sanh đang ở trong địa ngục, nguyện cho tất cả chúng sanh đó đều thành Phật hết cả. Mà đã thành Phật rồi thì đâu còn đánh nhau, chửi nhau nữa phải không quý vị? Đã thành Phật rồi thì đâu còn làm khổ nhau nữa đâu. Cho nên hãy phát cái tâm mình rộng lớn, nghĩ tới tất cả mọi người, nghĩ tới tất cả mọi loài, mà lúc nào cũng vậy. Bất cứ một chút hạnh phúc nào mình có được, niềm vui nào cũng được có được, mình cũng đều mong ước cho tất cả mọi người, mọi loài, ai cũng đều có được niềm vui, ai cũng đều có được hạnh phúc như vậy hết cả. Và trong cái câu chuyện tạng mạng hôm nay đó, mà tôi xin được kính chúc tất cả quý vị một năm mới trước mắt có đầy đủ sức khỏe, có hạnh phúc trong cuộc sống, trong tâm hồn. Và ai ai của chúng ta cũng mở rộng lòng mình để hướng về một thế giới hòa bình và hướng về tất cả chúng sanh, mong cầu sự an lạc cho tất cả. Xin được cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật. Trước khi chấm dứt cái pháp thoại này, cho tôi xin thông báo một đôi điều về những cái hoạt động của Từ Bi Foundation. Những cái hoạt động của Từ Bi Foundation về vấn đề cứu trợ nạn nhân bão lụt của miền Trung, thì tất cả những hình ảnh và tin tức đều có phổ biến và dán ở tại cái bảng thông báo của chùa ở phía sau này. Nếu quý vị có thì giờ, quý vị có thể đến đó xem coi. Ở nơi đây tôi chỉ xin thông báo một đôi điều thôi. Đó là tính cho đến hôm nay, thì tất cả những cái nỗ lực đi cứu trợ của Từ Bi Foundation đó, cho đến hôm nay tính ra đã là khoảng trên dưới 65.000 đồng. Còn lại từ đấy cho tới ngày Tết Nguyên Đán, tức là Tết âm lịch đó, thì dự tính chương trình của Từ Bi sẽ đi về một số các nơi, đặc biệt là những nơi xa xôi hẻo lánh ở tại miền quê hương Quảng Trị và Thừa Thiên, để mà tiếp tục làm công việc cứu trợ cho những cái nơi khó khăn đó. Và dự tính những cái chương trình đó có thể lên tới khoảng trên dưới 50.000. Thưa quý vị, cứu trợ cái gì đấy? Từ những cái cứu trợ khẩn cấp cho người dân có một chút thực phẩm để mà sống qua ngày, cho tới những cái cứu trợ về mùa màng, về hạt giống để mà đầu tư cho cái sự ổn định đời sống tương lai. Và Từ Bi phát sinh đặc biệt tập trung vào trong vấn đề cứu trợ về học đường, đặc biệt cho các em nhỏ và những vùng quê nghèo, mùa đông lạnh lẽo lắm. Cho nên một số lớn đã từng Từ Bi phát sinh đã phát ra công việc trên dưới khoảng từ 3 cho tới 5.000 bộ áo ấm cho tất cả các em học sinh ở các trường mầm non, ở các trường tiểu học. Trước mắt thì có thể có thêm một vài những cái chương trình khác nữa, nhưng mà từ đây cho tới Tết, phần lớn sẽ hướng về các em nhỏ ở tại những vùng quê nghèo đó để làm công việc cứu trợ, giúp đỡ cho các em qua cái mùa đông lạnh lẽo và để đón Tết nữa. Và sau Tết thì hy vọng Từ Bi Sinh sẽ để dành lại được khoảng 20 cho tới 25.000 trong toàn bộ cái số tiền mà Phật tử đóng góp và chúng ta đã gửi về trong nước đó, thì để dành lại một số đó để sau Tết thì sẽ đi tiếp tục thêm một số những vùng mà thời gian trước Tết mình không đủ khả năng để mà có thể đi tới những nơi đó được. Thì thưa quý vị, đó là công việc của Từ Bi phát sinh ở Việt Nam. Quý vị có thể theo dõi một cách chi tiết hơn, nhìn thấy hình ảnh và tin tức ở tại cái bảng thông báo của chùa ở phía sau. Đặc biệt ở trong cái hoạt động của Từ Bi phát sinh Việt Nam á, có một số các anh chị em hiền nguyện, đó là những người trước đây đã từng nhận cái học bổng của Từ Bi Foundation, và bây giờ một số người đó họ đã ra trường, họ đã đi làm việc, họ đã trở thành những bác sĩ, kỹ sư. Thì những anh chị em đó cũng tham gia vào ở trong những hoạt động có ý nghĩa của Từ Bi Foundation này. Thì xin được thưa với tất cả đại chúng để đại chúng hiểu cho như vậy. Chúng tôi chỉ mong quý vị hiểu được rằng tất cả những cái gì mà chúng ta đóng góp nơi đây cho cái nỗ lực cứu trợ giúp người bớt khổ ở Việt Nam, thì tất cả những cái đó đều đã được chuyển về và đều được sử dụng để mà thực hiện những công việc giúp người bớt khổ trong cái cảnh thiên tai, lũ lụt và trong cái mùa đông lạnh lẽo cho một cái năm mới sắp sửa tới. Xin được cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Giữa biển cả mênh mông, dưới lòng sâu thác đổ, hay dưới thung lũng buồn, thấy thân ta bé nhỏ, hay vũ trụ vô cùng. Giữa bao la trời mây, nhìn trái đất xa dần, con người thật bé nhỏ như hạt cát sông Hồng, như con run oan công. Ta nhìn ta bé nhỏ, ta nhìn ta bồi hồi cô đơn như chiếc lá lặng lờ như thuyền trôi. Ta thấy ta thật rồi, tứ đại và năm uẩn, thấy ta như bọt nổi, thấy mình thật đơn côi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thấy ta như bọt nổi, thấy mình thật đơn côi.